Hồi đó, trong thời kỳ tu nhân, Phật Thích Ca tu hạnh Đầu Đà. Có một hôm, nhân trên đường có một khúc bị ngập nước, khó đi lại. Vừa lúc thấy có một vị tỳ kheo già đi tới, Đức Phật Thích Ca bèn tự nguyện lấy thân mình làm việc bố thí. Ngài nằm dài xuống, bắc ngang qua chỗ ngập nước, rồi mời vị tỳ kheo già bước lên thân mình. Thân của Ngài cũng chưa đủ dài để có thể che hết chỗ nước. Ngài phải xõa tóc ra, phủ lên chỗ bùn nước sót lại, rồi mời vị tỳ kheo già bước lên đầu tóc mình mà đi qua. Vị tỳ kheo đó là vị cổ Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng thấy Ngài lấy thân thể ra để bố thí cúng dường cho mình, nằm xuống lót đường rồi lại giải tóc đắp vào vũng bùn để cho mình bước lên. Một tấm lòng thành như vậy thật là hy hữu. Do đó, sau khi quán sát nhân duyên của Phật Thích Ca, liền thọ ký cho Ngài và nói như sau: đời sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa thành Năng Nhân Tịch Mặc. Năng nhân nghĩa là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Tịch mặc là đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Từ bi hỷ xả khiến cho chúng sanh tùy cơ mà thấm được mưa pháp. Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Đức Phật Thích Ca tu phước đức trong ba kỳ, trồng tướng tốt trong trăm kiếp. Ba kỳ là ba đại kiếp A Tăng kỳ. Như thế nào là kiếp? Tính theo tuổi thọ của người thế gian, cứ một thời tăng và một thời giảm thì gọi là tiểu kiếp. Tăng là kẻ bắt đầu từ lúc tuổi thọ chỉ có 10 tuổi, rồi cứ mỗi trăm năm tuổi thọ tăng lên một tuổi, thân cũng cao lên một thốn. Lúc 10 tuổi, thân người cao tối đa là một thước, mỗi trăm năm tăng một thốn, tuổi thọ tăng một năm, như vậy tăng cho tới khi nào tuổi thọ là 84,000 tuổi, thì dừng lại và sau đó là giảm xuống. Mỗi trăm năm thân người giảm đi một thốn, tuổi thọ giảm một năm, giảm cho tới khi tuổi thọ chỉ còn là 10 tuổi. Chu kỳ này gồm một tăng và một giảm, gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp. Thế giới trải qua 4 thời kỳ thành trụ, hoại, không trong 20 tiểu kiếp. Đức Phật Thích Ca tu hết 3 đại kiếp A Tăng kỳ. A Tăng kỳ cũng là tiếng Phạn, một con số lớn đối với Ấn Độ gọi là vô lượng số. Ba vô lượng số lớn gọi là ba đại kiếp A Tăng kỳ. Trong thời gian dài xa lắc đó, Đức Phật vẫn không hề sao nhãng tâm Bồ Đề, dầu trong giây phút luôn luôn hăng hái tinh tấn. Ngài phát tâm Bồ Đề rộng lớn, phút giây chẳng rời, nhằm tu phước, tức làm các việc thiện trải qua suốt thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp, và Ngài tu huệ, đọc tụng các kinh điển đại thừa. Như vậy, phước đủ, huệ đủ mới gọi Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn. Trong khoảng thời gian dài tu phước huệ này, cố nhiên Ngài đã trải qua nhiều cảnh ngang trái, do đó nhất định phải tu hạnh nhẫn nhục. Tu hạnh nhẫn nhục chính là gieo trồng các tướng tốt. Bởi có nhẫn nhục nên tướng Phật rất trang nghiêm. Người nào có tính hạnh xấu, tướng mạo cũng xấu. Người này tướng mạo đoan chính, tâm địa hiền lành, chính vì gieo trồng tướng tốt. Còn người kia tướng mạo xấu xí, âm thanh yếu ớt, ngôn ngữ không rõ ràng, chính vì không gieo trồng tướng tốt. Chính là một cái thiện hết thảy đều thiện, một ác hết thảy đều ác. Một vẻ đẹp mọi vẻ đều đẹp, một vẻ xấu mọi vẻ đều xấu. Bởi vậy, chúng ta phải tránh hết sức điều cáu giận, phải học hạnh nhẫn nhục. Biết nhẫn nhục, tướng mạo sẽ thành đoan chính, viên mãn, khiến mọi người sanh lòng yêu kính, muốn cùng ta gần gũi, chứ không phải né tránh chúng ta như tránh lựu đạn, tránh gươm súng. Đức Phật Thích Ca lúc xưa làm tiên nhẫn nhục. Một hôm, tại chỗ Ngài tu, có vua Ca Lợi đi săn, mang theo một số cung Nga và thể nữ vào sâu trong rừng. Số người này thấy có một người râu dài, đầu tóc cũng dài, hình dáng kỳ quái, lấy làm sợ hãi vô cùng. Nhưng động lòng hiếu kỳ tới gần coi ra sao. Một người gan dạ trong bọn hỏi: này, người làm gì ở đây? Tôi ở đây tu. Người tu đạo gì? Tu đạo nhẫn nhục. bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng nhẫn nại chịu đựng. Số cung Nga thể nữ phi tần từ trước tới giờ chưa hề gặp ai có vẻ quái dị như vậy, nên xúm lại vây quanh, không thấy người này ăn thịt ai, không thấy y hành hung ai, lại ăn nói giống mọi người, nên tất cả quây quần lại, kẻ hỏi điều này, người hỏi điều kia. Tiên nhẫn nhục vì tu hành nhẫn nhục nên rất tự nhiên, chẳng tỏ ý ngại ngùng gì, vui lòng trả lời các câu hỏi. Vào lúc đó, vua Ca Lợi từ chỗ săn quay trở lại, trông thấy các cung nữ phi tần của mình xúm xít chung quanh một người có râu tóc dài như vậy, không hiểu họ đương làm chuyện gì, bèn lại gần xem, thấy các cung nữ cùng người đó nắm tay nhau y như bạn thân thiết, trong lòng ghen tức mới hỏi: "Ê, ngươi ở chỗ này làm gì?" "Tôi ở đây tu đạo nhẫn nhục." Vua Ca Lợi bèn hỏi tiếp: "Tu nhẫn nhục gì? Ngươi chỉ quyến rũ các cung nữ của ta, chứ nhẫn nhục gì? Ngươi thực tu nhẫn nhục ư?" "Tôi thực là tu hạnh nhẫn nhục." "Ngươi tu nhẫn nhục, vậy thì tốt, ta thử thí nghiệm công phu nhẫn nhục của ngươi ra sao." Nói rồi, vua Ca Lợi liền rút kiếm chặt đứt cánh tay của tiên nhẫn nhục và nói: "Bây giờ ngươi có nhẫn nhục hay không?" "Có nhẫn nhục." Vua Ca Lợi chặt nốt cánh tay kia của tiên nhẫn nhục rồi nói rằng: "Ta bảo ngươi đang mê hoặc bọn cung nữ mà còn giả bộ, ngươi muốn dối ta sao? Bây giờ thì ngươi còn có thể nhẫn nhục được không?" "Còn." Vua Ca Lợi bèn chặt luôn cả hai chân của tiên. "Bây giờ thì ngươi còn nhẫn nhục nữa không?" "Tôi vẫn nhẫn nhục." "Ngươi chỉ nói láo, không nói thực. Ngươi thấy ta có kiếm, sợ ta chém đầu của ngươi để ngươi phải khổ sở, nên ngươi không dám nói thật là ngươi không nhẫn nhục được. Ngươi phải dối ta. Ngươi cứ bảo là có thể nhẫn nhục, vậy rốt cuộc ngươi lấy gì để chứng minh rằng ngươi không nói dối?" Tiên đáp: "Nếu như tôi không thể nhẫn nhục thì tứ chi của tôi sẽ không thể chấp lại được. Nếu đúng là tôi có nhẫn nhục, trong lòng tôi không sanh oán hận, thì tứ chi của tôi sẽ khôi phục lại như cũ." Nói xong câu này, quả nhiên tay chân của tiên được chấp lại đầy đủ. Vua Ca Lợi vẫn chưa tin, nói: "Ngươi đúng là loài quỷ quái, tay chân đã bị chặt đứt rồi nối lại như cũ, đúng là tà thuật tà pháp, ai tin được ngươi?" Lời nói trên của vua Ca Lợi làm cho tám bộ hộ pháp Thiên Long phẫn nộ, nghe xong họ tính đánh chết vua Ca Lợi. Vào lúc ấy, tiên nhẫn nhục cầu khẩn họ hãy lưu tình, đừng hại vua Ca Lợi. Tiên nói: "Ngày sau khi tôi thành Phật, tôi muốn trước hết độ cho người này." Khi Phật Thích Ca thành đạo, người đầu tiên là Kiều Trần Như được ngài độ tại vườn Nai. Tôn giả Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi năm xưa. Cho nên, phàm người ta phát nguyện điều gì, chung cuộc điều phát nguyện vẫn được thành tựu. Làm tiên nhẫn nhục chẳng phải là dễ, và cũng có người nói Phật cũng nổi nóng, cho nên nhẫn nhục một cách thường xuyên không phải là chuyện dễ dàng. Nhẫn một lần có thể được, nhẫn lần thứ nhì còn tạm được, lần thứ ba nhẫn không được, tâm ắt nổi nóng. Bây giờ xin kể thêm một câu chuyện nữa về nhẫn nhục của một người tu đạo. Vị này cũng tu hạnh nhẫn nhục, nhưng về sau tới lúc không nhẫn được nữa, gây thành chuyện giết hại cả toàn dân trong một nước, còn lợi hại bội phần hơn những kẻ chuyên giết mướn. Số là một hôm trên đường du hóa, Đức Phật Thích Ca cùng các đệ tử đi tới một nơi quang cảnh rất hoang dại, tiêu điều, đi cả ngàn dặm đường mà không gặp một ai. Các đệ tử mới hỏi Phật: "Tại địa phương này đất thì phì nhiêu, lại rộng lớn mênh mông, cớ sao không có một người nào ở như vậy?" Phật bảo: "Trước đây ở nơi này có một vị tu hạnh nhẫn nhục. Hồi đó có một vị tể tướng bị vua bãi chức trở về làm dân. Ông tể tướng đã từng nghe qua về vị tu hạnh nhẫn nhục này, lại biết ông rất đạo đức và có linh cảm. Ông tể tướng bèn đi kiếm vị tu đạo để thỉnh giáo. Ông nói: "Vua không cho tôi làm tể tướng nữa, ông có cách gì có thể khiến cho vua hồi tâm chuyển ý đặng giúp tôi được không?" "Có thể được, tôi chỉ cho ông một phương pháp này, ông cứ theo đó mà làm thì có thể trở về lại chức tể tướng như cũ. Ông làm như thế này: ông lấy một nhúm đất rồi nhổ nước vào cho nó thật dơ giấy, xong dày vào người của tôi, làm như thế ông sẽ được trở về nguyên chức." Quả nhiên, ba ngày sau khi làm đúng như vậy, ông vua liền tuyên chiếu kêu gọi ông tể tướng trở về và cho lại chức cũ. Ông tể tướng rất nhớ ơn vị tu hành này. Hồi đó, vị chánh cung của vua bị đầy vào lãnh cung. Bà suy nghĩ về vụ ông tể tướng được phục hồi chức, cho rằng chắc hẳn ông tể tướng phải có phương pháp gì hữu hiệu. Bà hỏi, hồi trước, ông đã bị vua bãi chức, sau đó được phục hồi ngay nguyên chức, như vậy là nghĩa làm sao? Nguyên do là tôi có đi hỏi một vị tu hạnh nhẫn nhục. Ông ta bảo tôi lấy một chút nước, trộn với đất rồi dày lên người ông. Như vậy, những chuyện không hay của tôi sẽ trút hết lên con người của ông, do đó đức vua mới cho kêu tôi lại. Vậy tể tướng giúp tôi đi hỏi dùm, coi tôi phải làm cách gì cho đức vua hồi tâm chuyển ý. Ông tể tướng tới hỏi thì được trả lời như sau. Thân phận của bà ấy cao quý hơn ông, bà ấy phải dùng tới một bát nước rồi trộn bùn đất vào, sau đó dày lên người tôi. Như vậy đức vua sẽ cho triệu bà ấy trở về chánh cung. Quả là linh nghiệm, sau khi thực hành đúng lời dặn, vua liền triệu bà ấy cho làm chánh cung như cũ. Chính vào lúc đó, nước láng giềng cho quân xâm lấn, chiến tranh phát khởi, và quân lính của vua nước này không thể ngăn chặn nổi. Lần nào giao tranh cũng bị thua, cứ phải rút lui dần dần. Trong một thoáng, vua bừng nghĩ ra, trước đây ta không muốn dùng ông tể tướng này, nhưng sau không hiểu sao, ta lại triệu hồi y. Lại còn bà hoàng hậu nữa, ta vốn không ưa, sau này ta lại đổi ý, vậy là cớ gì? Ta thử hỏi hai người này, coi họ có pháp thuật gì không? Sự thể được trình lại cho vua như sau. Trong sứ của chúng ta có một vị tu hạnh nhẫn nhục, vị này gặp sự việc gì cũng nhẫn chịu được, lại có thể chuyển hết lên thân mình những điều xui xẻo của người khác, khiến cho họ được may mắn, cho nên chúng tôi đều gặp may cả, được vua thương cho trở về chức cũ. Vua bèn phán, nay nước của chúng ta gặp vận không may, ông đi kiếm vị tiên nhẫn nhục đó, coi vị này có biện pháp nào làm cho nước chúng ta thắng lợi trong cuộc chiến này không? Sau khi tể tướng thương lượng, vị tu đạo ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi thường chẳng muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng vì chú ngụ ở nơi này tu hành, tôi cũng có bổn phận báo ơn vua, vậy cũng hay. Ông hãy lấy một thùng nước trộn bùn đất, rồi nói với vua tưới lên người của tôi, như vậy thì quân nước ta sẽ thắng trận. Vua y kế thi hành, quả nhiên sau đó, ở tiền tuyến quân sĩ thắng hết trận này đến trận khác. Trong buổi khải hoàn, mừng thắng lợi, vua nói, nước nhà gặp vận xấu, may nhờ cầu quốc bảo hỗ trợ, tức vị tiên tu nhẫn nhục mà chúng ta đã chuyển bại thành thắng, chúng ta phải báo ơn này. Do chuyện báo ơn mà mọi người đều hay biết nguyên ủy. Rồi quý vị thử nghĩ coi, từ đó những ai thấy mình không may mắn, vận khí xấu đều chạy tới nhờ vị đó chuyển vận dùm. Người này dẩy nước, kẻ kia ném đất, chút cả lên thân hình của vị tu hành, đến nỗi khắp mình mẩy của ông thành một đống bùn đất nhớp nhúa vô cùng. Tất cả dân chúng trong nước hầu như đều góp phần làm tội tình ông. Người thì muốn chuyển vận, người mong phát tài, kẻ cầu trúng số đua ngựa, hồi đó chưa có đua ngựa, có thể là đua chó. Ai cũng muốn điều tốt đẹp cả, khiến cho người tu hành hết chịu được nhẫn, phải kêu lên, ê, các người thật là đáng chết. Chỉ vì một niệm tưởng đó mà tất cả nhân dân trong nước đều bị chết sạch. Bởi vì nguyên do này, cho nên bây giờ suốt mấy ngàn dặm đất ở đây, chúng ta không thấy có bóng người. Quý vị thử nghĩ lại coi, tuy đây là truyền thuyết, nhưng ta phải nhớ rằng những người tu hành cũng có lúc không nhẫn nhịn được. Bởi vậy có câu nói, thà khuấy động nước của 1.000 con sông, chớ không khuấy động lòng người tu hành. Tức là không nên làm tổn hại đến sự an vui của người tu hành. Lúc xưa, Phật Thích Ca tu hạnh nhẫn nhục, trải một kiếp không thành, và không rõ Ngài đã tu trong bao nhiêu kiếp, do đó mới nói, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Trước đây cũng có một người tu nhẫn nhục, đã rất lâu chưa thấy mình cáu giận, trong lòng bèn nảy sanh tâm kiêu hãnh, quảng cáo cho mọi người hay. Ông treo một tấm bảng trước cửa nhà, trên đề mấy chữ tánh như cho lạnh, ý muốn cho tất cả biết rằng mình là một người không biết bực tức nóng giận. Không rõ treo bảng trong bao lâu, có một hôm Quán Thế Âm Bồ Tát đi ngang qua trông thấy bảng đó, Ngài liền biến hóa thành một người cùng khổ đi xin ăn, tới hỏi vị tu hành: tấm bảng của ông treo đó đẹp lắm, trên lại có mấy chữ nữa, mấy chữ này đọc ra sao, xin ông nói cho biết. Vị này nghĩ rằng người xin ăn muốn hiểu ý nghĩa mấy chữ tánh như cho lạnh, liền đáp: mấy chữ này đọc là tánh như cho lạnh. Bồn tánh ví như cho lạnh, nghĩa là trong đám cho một đốm lửa cũng không còn, bất cứ gặp chuyện gì chẳng xứng ý cũng không nổi nóng. Người xin ăn cảm ơn và bước ra, nhưng đi được ba bước thì quay lại hỏi: mấy chữ này đọc như thế nào, tôi lại quên mất. Tánh như cho lạnh nghĩa là người tu hành này không nổi nóng, lòng như cho lạnh, ráng ghi nhớ đi. Cảm ơn lắm, nhưng đi không xa, người ăn mày lại trở lại hỏi nữa: tôi lại quên nữa rồi, mấy chữ này là gì vậy? Tánh như cho lạnh. Người ăn mày đi ra rồi trở lại, cứ như vậy mười mấy lần luôn. Lòng của vị tu hành lúc này như cho mà lại có lửa, ông nổi nóng: tánh như cho lạnh, tánh như cho lạnh, cứ hỏi mãi. Người ăn mày nói: hóa ra cho của ông hãy còn lửa a, thôi xin chào. Nói rồi bay lên trên không, hiện thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị này nghĩ: bấy lâu nay tu mong được gặp Quán Thế Âm Bồ Tát một lần, không dè tu mãi mà lòng vẫn chưa nguội lạnh, gặp ngài mà không nhận ra, thật uổng, đáng thương biết bao nhiêu. Nghĩ rồi khóc sướt mướt, y có dè đâu, lửa còn âm ỉ trong đám tro, phút giây bốc cháy, chút nữa đốt luôn cả thân mình. Qua trường hợp tu nhẫn nhục của vị trước, chúng ta hãy thử suy ngẫm. Ông tể tướng nhờ vị tiên nhẫn nhục chỉ dẫn cách thức nên vua triệu hồi y cho làm lại chức cũ. Bà hoàng hậu cũng được sự chỉ dẫn này mà thoát ra khỏi cung lạnh. Vận nước không may mà biến thành may mắn. Tại sao như vậy? Chúng ta nên hiểu rằng phàm người có đức hạnh, lại có công tu, có đạo đức, có trí huệ, nếu họ hồi hướng cho ta, mong cho ta hưởng điều may mắn, vạn sự hanh thông, thì chắc chắn ta sẽ được lợi lạc. Nguyên do bởi đạo lực của họ hơn người, nên một khi tâm họ dấy lên một sự mong ước cầu sự tốt lành cho ta, ta sẽ được hưởng mọi sự lành. Thậm chí có kẻ gặp cảnh ngộ đáng chết, vậy mà được hồi hướng cũng có thể sống lại, bởi vì người tu hành đó đầy đủ công đức, có khả năng sai khiến quỷ thần, bảo quỷ thần làm cho cái này hoặc làm cho cái kia. Tỉ như có người đã tới số, vua Diêm Vương đã cho giấy mời đến dự tiệc, nhưng khi được dặn dò nên tha cho người đó thì người này bèn sống lại. Lẽ dĩ nhiên phải làm sao cho người tu nói trên động tâm mới được, bởi có sự cảm ứng thì sự việc mới thành. Bất cứ cảnh huống nào, chỉ cần vị đức hạnh đó một lòng hồi hướng cho ta thì việc dữ sẽ hóa lành, mọi tai nạn sẽ qua khỏi. Ngược lại, nếu ta làm cho các vị này bực tức thì chỉ cần một động niệm của họ, kết quả sẽ rất tai hại. Cho nên ở trên đã nói, thà khuấy động nước của 1000 con sông, chớ không khuấy động tâm của người tu đạo. Người tu đạo mỗi ngày mỗi tu thành tựu được đạo nghiệp, tu hành được trí huệ, đạt tới từ bi hỷ xả, thì chỉ cần một niệm dấy lên, lòng nghĩ tới là sự việc thành, đạo lực tới độ như vậy đó. Cho nên quý vị phải nỗ lực tu hành, nếu thực sự có công đức thì có thể tùy duyên biến hóa vô cùng, thậm chí có thể rời non lấp biển. Hãy xem như vị tuyên tu nhẫn nhục, khi vị này dấy niệm rằng bọn các ngươi đáng chết, thì quả nhiên tất cả mọi người chẳng những không được may mắn mà còn gặp cảnh chết chóc. Tại sao như vậy? Đó là do công lực tu hành tới độ có thể khiến Diêm Vương quỷ thần phải thi hành y theo ý nghĩ của vị đó. Bởi vậy, mỗi khi chúng ta gặp ai tu hạnh nhẫn nhục, xin ghi nhớ chớ nên đắc tội với họ, kẻo họ nổi nóng thì tai hại vô cùng. Chúng ta là những người tu học, nếu tu nhẫn nhục thì kết quả sẽ có tướng mạo đẹp đẽ, đoan chính. Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chính là kết quả của công phu ngài tu nhẫn nhục. Bất cứ ai muốn cho chúng mình có dáng dấp đẹp đẽ, anh tuấn thì phải tu nhẫn nhục. Có ai đánh ta chẳng bực tức, mắng ta chẳng oán hờn, lòng ta nhẫn nhịn, đó là đức hạnh. Ngày sau tướng mạo của ta sẽ đẹp đẽ trang nghiêm. Ngược lại, nếu ta ngày ngày cau có thì tương lai sẽ là quỷ đói, chẳng đẹp đẽ gì, xin quý vị hết lòng ghi nhớ. Kỳ hồi sanh, kỳ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ, tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Dịch là: mấy hồi tử, mấy hồi sanh, sanh tử mơ màng không định dứt, tự thời thoát ngộ pháp vô sanh, cơn vinh nhục mừng lo gì tá. Kỳ hồi sanh, kỳ hồi tử, đây là ý nói Đức Phật Thích Ca đời nọ tiếp đời kia bao lần tu nhẫn nhục bố thí sanh mạng, tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh. Bất cứ ai tu hành nếu đốn ngộ chứng được pháp vô sanh nhẫn là biết tu hành nhẫn nhục. Ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, có ai sỉ nhục ta có gì đâu mà buồn, có ai khen ta có gì đâu mà vui. Vinh nhục chẳng buồn động tâm, mọi sự xảy đến gặp mọi hoàn cảnh ta đều sống với công phu nhẫn nhục. Bồ Tát Di Lặc tu nhẫn nhục nên ngài có bụng phệ, và bụng của ngài có thể chứa mọi thứ mà thế gian không chứa nổi. Ngài luôn luôn cười, ngài nhìn người thế gian rất buồn cười, chúng ta xem như vậy thì đủ hiểu. Như Đức Phật Thích Ca, trong thời gian ngài tu nhân đã xả thân làm mồi cho hổ. Hổ là ác thú, ngài đem sanh mạng của mình bố thí cho hổ. Hổ ăn thịt của ngài nên không bị chết đói. Chim ưng cũng là một loài ác điểu, ngài cắt thịt của mình cho chim ưng ăn khi thấy nó đói không bay được, và nó sắp sửa ăn thịt con chim bồ câu. Ngài lóc thịt trên toàn thân mình cho nó ăn như vậy. Quý vị thử nghĩ coi, xả thân làm mồi cho hổ, cắt thịt trên thân mình cho chim ăn, điều này thực chẳng ai làm được. Trong thời kỳ tu nhân, Đức Phật Thích Ca xả thân mình không biết bao nhiêu lần, hy sinh tánh mạng cho nhân loại không biết bao nhiêu lần. Trong tam thiên đại thiên thế giới, khắp hết mọi nơi, không một chỗ nào, thậm chí nhỏ như hạt bụi, mà không phải là nơi mà chư Phật mười phương đã từng bố thí sinh mạng. Nói một cách khác, mỗi chỗ nhỏ như hạt bụi là mỗi địa điểm mà chư Phật mười phương đã từng hy sinh thân mạng, bố thí thân thể của mình. Nếu quả chúng ta hiểu được ý nghĩa này, thì còn có gì mà chẳng buông bỏ. Để đến nỗi chấp trước, để tối ngày tính tới tính lui, làm sao có tiền, làm sao cho phát tài. Quý vị muốn mình phải phát tài thì tự nhiên sẽ phát tài, chẳng cần phải dụng tâm nghĩ mưu kế như vậy. Nhập thâm sơn, chú lan nhã, sầm cương u thúy, trường tùng hạ, âu du tĩnh tọa giã tăng gia, khuếch tĩnh an cư thực tiêu sái. Dịch là: vào rừng sâu ở lan nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Nhập thâm sơn, chú lan nhã, đoạn này nói người tu hành nên tìm nơi thâm sơn cùng cốc, những hang động, những chỗ tĩnh mịch để tu. Lan nhã là tiếng Phạn, có nghĩa là nơi tịch tĩnh. Nhã là tịch, không có tiếng động. Tĩnh là an tĩnh, không động. Tĩnh và động trái nghĩa với nhau. Tĩnh là chẳng động, động là chẳng tĩnh. Phải trú ngụ ở hang động, tại sao cần phải tới tận rừng sâu hốc núi, những chỗ hẻo lánh như vậy? Bởi vì tu ở nơi đô hội rất khó khăn, vừa chớm có chút định lực, mọi thứ duyên lại ào tới, uổng mất công phu, cho nên cần phải ở chỗ tĩnh mịch, ẩn cư nơi rừng sâu hốc núi. Sầm cương u thúy trường tùng hạ. Sầm cương là núi cao, ở vùng núi đá có những chóp núi nhô cao lên gọi là u thúy. Những nơi này hết sức u tĩnh, không ồn ào như chỗ đông người. Ở đây mà tu tập thiền định, dưới bóng tùng xanh, rồi hấp thụ linh khí của núi sông để hòa nhập chung với trời đất. Âu du tĩnh tọa giã tăng gia. Âu du là siêu nhiên tự tại, chẳng có gì trói buộc, chẳng có gì ngăn ngại, không người không ta, siêu thoát hẳn ngoại vật. Giã tăng, ý nói trong bộ điệu giống như người rừng, bởi không câu nệ bề ngoài nên râu mọc dài, móng tay dài, khắp người lông lá. Tuy nhiên, đây là một vị tăng, xa lánh thế gian, không tranh đua với người, không tranh tài sắc, tranh danh lợi, tranh ăn uống, không ham nằm cho êm ái, ngủ dưới đất, ngủ cũng được mà không ngủ cũng được. Có gì ăn được thì ăn, mà không ăn cũng vậy. Về danh thì khỏi cần nói, ở đây không có thanh âm, không có mùi hương, không có người, không có ta. Về sắc thì rõ ràng chẳng có cái gì gọi là nhan sắc mỹ lệ. Về tài của cải thì xung quanh đâu có gì để tranh đua. Khuếch tịch an cư thực tiêu sái. Tại nơi cư ngụ của người xuất gia rừng rú này, không khí rất vắng lặng, không ai thấy vết tích nào của đời sống phồn hoa, không ai nghe một tiếng ồn nào tranh cãi. Đúng là tĩnh mịch tiêu sái, thong dong tự tại. Ta chẳng cần để ý tới ai, mà chẳng ai chú ý tới ta, không có gì gây phiền nhiễu, đó mới là tự do thực sự. Đây là đại ý của đoạn văn trên, nghĩa lý của nó thật là vô cùng tận, mà chúng ta phải ráng lãnh hội ngộ được cảnh giới này. Cho nên mỗi người chúng ta phải phát huy trí năng của mình, đạt được trí huệ thì mới có thể tới được bảo sở. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Dịch là: biết là xong chẳng cần công, thầy thầy hữu vi pháp bất đồng. Của cho trụ tướng phước trời hưởng, ví như tên bắn nhắm hư không. Giác tức liễu, điều mà Phật giáo chú trọng chính là giác. Chữ giác đây nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ điều gì vậy? Đó chính là phá màn vô minh, đặng cho ánh sáng hiển lộ, khiến cho hắc ám tan biến, mà thuật ngữ trong thiền tông gọi là cái thùng sơn đen. Phá được thùng sơn đen thì cái trí huệ cố hữu của mọi người sẽ sáng tỏ. Đây là một sự khai phá giống như khai phá đất hoang. Mà khai phá đất hoang thì phải dùng nhân công, phải tốn sức lực. Bất thi công, khai phá trí huệ thì chẳng cần sức lực gì, ta chỉ cần gạt bỏ cái tâm ô nhiễm, giữ cái tâm thanh tịnh, trở về với cái cội nguồn thanh tịnh của tánh chân như. Đó cũng chính là sự quay về nguồn để minh tâm kiến tánh. Tuy nhiên, nói bất thi công chẳng dùng công sức. Kỳ thực, người tu phải đinh ninh một dạ, một niệm chẳng đổi rời, chẳng sao lãng, không phải như kiểu cách của kẻ yết miêu trợ trưởng. Yết miêu trợ trưởng là câu chuyện của một người nước Tống vào thời Liệt Quốc năm xưa. Người nước Tống kia vì quá thông minh mà trở thành ngu xuẩn. Quá thông minh như thế nào? Sự việc không làm nổi mà cứ làm, chưa phải lúc làm mà cứ làm một cách ép uổng. Xin kể ra đây là một thí dụ. Ở nước Tống vào thời đó, có một người thấy cây lúa mạ của mình hãy còn thấp, muốn cho chúng mọc cao, mới nghĩ cách giúp cho cây mạ cao hơn nữa. Giúp bằng cách nào? Bằng cách kéo dài ra. Thí dụ cây mạ chỉ cao một tấc, ông này kéo thêm ra hai tấc. Cứ như thế kéo từng cây một, kéo suốt một ngày cho tới khi thân thể mệt nhoài mới trở về nhà. Người con hỏi lý do làm sao mà mỏi mệt, thì ông kể lại công trình kéo cây mạ của ông. Người con bèn đi ra ruộng coi thử phương pháp giúp mạ mọc cao của cha ra sao. Đến nơi, y chỉ thấy các cây mạ đã chết khô từ lúc nào. Đây là trường hợp một người không biết tí gì về nghề trồng trọt, chỉ biết nghĩ rằng nếu cây chưa cao thì kéo dài ra cho cao thêm, chớ có biết đâu nếu kéo dài ra thì cây mạ sẽ chết. Đó là nói về người nước Tống. Tuy nhiên, chẳng cứ người nước Tống mới xử sự như vậy. Thực tế vẫn có những người làm những chuyện kỳ khôi, tin những chuyện kỳ quặc, khiến cho mọi người không biết đâu mà tin tưởng. Trở về câu giác tức liễu, giác đây nghĩa là gì? Giác là trí huệ. Mọi người đều sẵn có trí huệ, đại trí huệ chứ không phải tiểu trí huệ. Phật thành bậc đại giác, một bậc đại trí huệ, điều này chẳng có gì lạ lùng. Chẳng cần dụng công, không do một sự tạo tác nào, chẳng cần phải tới phương pháp giúp mạ mọc cao như vừa nói trên. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Tuy nhiên, pháp vô vi thực sự không giống như pháp hữu vi, cho nên Kinh Kim Cang có nói như sau: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Dịch là: hết thầy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh, như sương, như điện chớp, phải nên quán như thế. Pháp hữu vi là nói những gì có hình tướng khiến cho chúng ta quan sát được, nhìn thấy được. Chúng ta tạo ra cái gì thì cái đó biểu hiện ra, như vậy gọi là pháp hữu vi. Còn pháp vô vi thì không phải như vậy. Pháp vô vi không cần sự tạo tác, vô vi là không làm, mà thực chẳng có cái gì là không làm. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Có người mê pháp hữu vi chỉ mong được giàu sang, có danh vọng, địa vị lớn, quyền thế cao, đó là những người chấp tướng. Họ nghe nói nếu tu ngũ giới và thập thiện thì sẽ hưởng quả phú quý, nên họ đã tận tình làm việc bố thí hữu vi, làm công đức chấp tướng. Bố thí thì gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là bố thí tài vật, tiền tài, tức là một vật dụng để giao hoán, thay thế phương thức lấy vật đổi vật của thời xưa. Pháp thí là ngày ngày giảng pháp cho người ta nghe, lấy pháp làm vật bố thí chúng sinh. Vô úy thí là đương lúc người ta gặp sự hoạn nạn, gặp hoàn cảnh khổ sở, chúng ta tìm cách an ủi họ, để cho họ hết mọi sự sợ hãi buồn rầu, đó chính là bố thí sự vô úy. Trong ba cách bố thí vừa kể, pháp thí là hơn cả. Muốn lấy pháp bố thí thì phải có đủ chánh tri chánh kiến mới có thể giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, mang lợi lạc đến cho chúng sinh. Còn như tà chi tà kiến thì chỉ có thể dẫn chúng sanh đọa địa ngục, chẳng những không được công đức gì mà còn mang tội lớn. Nếu có chút công đức thì có thể được hưởng quả phước của các tầng trời, hưởng cho đến khi hết phước đó sẽ trở lại thọ khổ. Do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Chỗ này nêu lên một thí dụ, như ta lấy một cây cung bắn một mũi tên. Mũi tên không nhắm vào hướng đông hay hướng tây, hướng nam, hướng bắc, mà nhắm thẳng lên hư không. Cuối cùng, mũi tên chẳng tới được mục tiêu nào, chỉ bay lên không trung một lát rồi rớt xuống. Thế lực tận tiễn hoàn trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý. Tranh tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Dịch là: đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời. Sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Thế lực tận, ý nói bắn tên lên hư không là điều vô ích, chỉ uổng phí công đức, giống như dao chém nước chẳng ghi lại dấu vết gì, đúng là kiếm chuyện làm cho rắc rối thêm. Tiễn hoàn trụy, mũi tên bắn lên rồi lại rớt xuống. Nhớ rằng bất cứ vật gì từ trên rơi xuống, đầu nào nặng sẽ quay xuống, đầu nhẹ quay lên, nên đầu mũi tên sẽ trúc xuống, và nếu quý vị vô ý, đầu quý vị sẽ hứng lấy mũi tên, rất là nguy hiểm. Chiêu đắc lai sanh bất như ý. Nếu quý vị bố thí trong tinh thần chấp trước, tuy đó là gieo nhân tốt, nhưng phước báo này chẳng có tính cách lâu dài. Nó chỉ tạm thời, nó đến và qua đi trong chớp mắt, chẳng nhờ cậy được bao lâu, do đó kiếp tới lại chẳng được như ý. Hoặc giả kiếp này quý vị có phước, kiếp sau cũng hưởng phước, kiếp tới nữa vị tất đã có phước. Phước hết thì sẽ chịu khổ. Hơn nữa, đã ở trong cảnh luân hồi thì luẩn quẩn hoài trong vòng lục đạo. Nếu không ra khỏi được, không thoát được vòng sanh tử thì tránh đâu khỏi cảnh bất như ý. Tranh tự vô vi thực tướng môn. Như vậy thì đâu có thể so sánh được với pháp môn giải thoát của thực tướng và vô tướng. Cho nên nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Một bước là có ngay pháp thân, là chứng được Phật quả, chẳng cần phải đi từng thứ bậc, trải qua biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp. Đàn đắc bồn mạc sầu mạt, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Dịch là: cốt ở gốc lo chi cành, như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng. Đã hay thấu được châu như ý, lợi ta lợi người không biết mấy. Đàn đắc bồn mạc sầu mạt. Chúng ta tu học Phật pháp, điều cần yếu là phải nhận ra đạo lý cội gốc. Đạo lý đó là gì? Chính là đoạn trừ ái dục, bớt sự ham muốn, biết lẽ chi túc, tức cũng là dẹp những vọng tưởng, loại vô bổ ích. Giữ được gốc rồi thì những vấn đề chi tiết ngọn ngành chẳng cần quan tâm. Gốc là cái chân, giữ được gốc chính là đạt được trí huệ chân chính, là tự tánh chân như, xưa nay vốn thanh tịnh, vốn chẳng động, vốn hiện hành. Cái gốc này cũng gọi là hạt ngọc như ý. Hạt ngọc như ý là gì? Chính là đại viên kính trí. Đạt được trí huệ này, các tư tưởng hữu lậu sẽ không còn nữa, do đó mới gọi là gốc. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Gốc thì không hề bị nhiễm, không vướng bụi, mọi nghĩ suy đều không, giống như một bình bằng lưu ly trong suốt, ở bên trong là một vầng trăng. Bên ngoài thì tỏa ra ánh sáng long lanh, chiếu khắp mọi nơi, không có chỗ nào là bị nhiễm khí âm mà thuần một khí dương, đó là ngọc như ý. Như ý vì nó tùy theo tâm ý, biến hóa vô lượng, dùng nó thì không bao giờ hết, diệu dụng của nó không thể kể hết. Kỹ năng giải thử như ý châu. Nếu quý vị lãnh hội được ý này, thông suốt được thể tánh của hạt ngọc như ý, tác dụng và công năng của nó thì tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Hạt ngọc như ý này, một loại trí huệ của đại viên kính trí, sẽ mang lại lợi lạc không những cho chính quý vị mà còn cho nhiều người khác. Lợi mình khiến cho mình không bị điên đảo, lợi người tức người sẽ không bị điên đảo. Nói thêm một chút nữa, mình sẽ không hồ đồ, chúng sanh sẽ không hồ đồ. Đó là nghĩa của lợi mình, lợi người. Câu chung bất kiệt có nghĩa là không khi nào hết, muốn dùng tới lúc nào cũng được. Bản chất của nó vẫn nguyên vẹn. Câu trên đây có ý nghĩa như vậy. Giang nguyệt chiếu, tùng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Dịch là: trăng sông tò, gió tùng lay, đêm trường thanh vắng để chi đây, ngọc giới hạnh tâm in tánh tò, trên mình mây dáng khoác làm y. Giang nguyệt chiếu, giống như một con thuyền bơi trên sông, ánh trăng chiếu xuống mặt sông, cảnh tượng hết sức tự nhiên. Tùy phong suy, gió lay cây tùng, đưa lại một mùi hương thoang thoảng, khiến cho mọi người có một cảm giác sảng khoái. Đây cũng là cảnh đẹp của thiên nhiên. Vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, đêm trường thanh vắng, chẳng có chuyện gì làm, nhưng trong thời gian chẳng làm gì cả, tuy là vô vi mà không có cái gì là chẳng làm. Phật tánh giới châu tâm địa ấn, trong đêm trường thanh vắng ấy, trước cảnh vật hoang dã của thiên nhiên, Phật tánh và giới châu liền hiển lộ. Giới châu đó chính là kim cang quang minh, bảo giới, và cũng là tâm ấn trong pháp môn của chúng ta. Vụ lộ vân hà thể thượng y, như đoạn trên có nói, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tức là cái thân ngũ uẩn này chẳng khác gì đám mây trôi nổi, ví như sương mù, ví như quần áo khoác trên thân, chẳng phải phần bộ nào trong con người của mình mà ở ngoài thân mình. Đó chẳng qua là một tấm áo khoác dệt bằng mây, bằng sương mà thôi. Phật tánh mới là của mình, viên ngọc giới châu là của mình. Bởi vậy chúng ta đừng nhận những cái kể trên là chân thật. Chúng ta hiện nay sống ở thời mạt pháp, lúc Phật pháp sắp sửa diệt vong, thời kỳ mà ma mạnh pháp yếu, tà thịnh và chánh suy. Đó là lúc các loại tà thuyết đua nhau xuất hiện. Các tà thuyết này khi mới nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng tựu chung nó sẽ dẫn tới cảnh vong quốc diệt chủng, nhân loại sẽ đi tới cảnh tận diệt. Chúng ta đều hiểu rằng đạo lý của trời đất là sanh hóa bất tận, có âm, có dương, có chánh, có tà. Nếu chúng ta đi ngược lại lẽ âm dương tà chánh của tạo hóa, tất không tránh khỏi bị diệt vong. Ngày nay, toàn thế giới đều sợ bệnh AIDS hay SIDA. Chỉ nghe đọc lên danh từ đó, người ta cũng hiểu ngay nó là gì. Làm sao mà từ? Bởi vì ái một cách điên loạn, ái một cách không chính đáng, ngược hẳn lại nguyên tắc sinh lý tự nhiên. Người ta lại còn mang nó ra tuyên truyền đề xướng, đi vào con đường mê muội, làm như mọi người chẳng biết phân biệt cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì là phải, cái gì là trái, lại còn muốn xin hợp thức hóa nữa. Bệnh S, tức là ái từ, chính là do số người đồng tánh luyến ái mà ra. Số là, theo đạo lý thì có ngày tức là phải có đêm, có thiện tức có ác, có nghịch tức có thuận, có trời tức có đất, đó mới là lẽ thường, lẽ tương đối của tạo hóa. Bởi ý nghĩa đó mà các thánh nhân đời xưa đề xướng trai với gái ở một nhà, rồi từ cái đạo lý lớn này mà định ra lễ, cho nên có cái lệ trai 30 tuổi thì lấy vợ, gái 20 tuổi thì lấy chồng. Đó là một điều trong luân thường, gọi là ngũ luân, tức là năm mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng và bạn bè, gọi là tám đức, tức là tám nết: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm và sỉ. Sanh làm người chúng ta phải y chiếu vào ngũ luân và tám đức mà ăn ở. Chớ từ xưa tới nay chưa ai nghe nói có thứ luân lý nào bảo đàn ông chung trả với đàn ông như vậy. Thời kỳ mạt Pháp có các loại ma quái xuất hiện để công nhiên đề xướng những hành động diệt chủng, phong quốc, tiêu diệt nhân loại. Quý vị thử nghĩ coi, nếu ai ai cũng theo kiểu đồng tính luyến ái thì trong quốc gia sẽ không còn người, mà quốc gia không còn thì nhân loại sẽ thành diệt vong. Chúng ta còn sợ rằng trời đất sẽ không chờ đợi tới ngày đó, ngày mà nhân loại sẽ tự mình hủy diệt, vì ngay bây giờ đã thấy có bệnh AIDS ra đời. Cái bệnh ái tử cũng có thể gọi là khoái tử, chết mau. Cho tới nay vẫn chưa kiếm ra được thuốc trị. Bệnh này làm mất sức đề kháng của người bệnh, do đó một khi họ bị tà khí bên ngoài xâm nhập thì không còn phương cứu chữa. Nguyên tôi cũng chẳng muốn nói tới vấn đề này làm gì, nhưng hiện nay có những người chưa bị tà thuyết này mê hoặc nên bắt buộc tôi phải nói ra. Nói ra sẽ có thể làm cho một số yêu ma quỷ quái không vừa lòng, nhưng tôi vẫn phải nói những điều tôi muốn nói. Thời kỳ này chính là thời tai kiếp rất hiểm nghèo, chúng ta không thể khoanh tay làm ngơ. Nhưng phải làm sao đây? Chúng ta phải cùng một lượt niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mới có thể hy vọng cứu vãn được tình thế này. Một khi Quán Thế Âm Bồ Tát hiển lộng thần thông thì bệnh gì cũng có thể cứu được, có thể cải tử hồi sinh, buồn giận thành hoan hỷ, người chết trở lại sống. Nếu nói đó là hư, chư Phật là nói dối. Chúng ta tất cả mọi người hãy nên quy mạng về Ngài Quán Thế Âm, đặng Ngài cứu độ cho nạn diệt vong này của nhân loại. Hàng long bát giải hồ tích, lưỡng cổ kim hoàn minh lịch lịch, bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo trượng thân tung tích. Dịch là: bát thâu rồng gậy giải cọp, hai dãy khoen vàng khu lành lót, phải đâu hư sự giữ làm vì, gậy báu Như Lai giấu tự nghi. Hàng long bát, cái bát của người xuất gia gọi là ứng lượng khí, có nghĩa rằng mình ăn được chừng nào thì bát chứa chừng đó. Lấy đồ ăn cho vừa, không lấy quá nhiều, chỉ vừa đủ ăn mà thôi. Tuy nhiên, cái bát này không phải chỉ có công dụng chứa phần ăn, mà nó còn là một vật báu, có khả năng hàng thiên ma, chế phục ngoại đạo, có khả năng chứa gọn cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên từ xưa bát này đã được dùng để thâu rồng, để trị bệnh, dụng ích của nó là vô cùng tận. Rồng là một loại chúng sinh ẩn hiện khôn lường, lại có thần thông, và rồng dữ còn có thể hại người. Rồng mà phun hơi độc thì người nào bị trúng sẽ chết. Thật ra thế nào là rồng? Tánh tình của người ta cũng giống như một con rồng. Như chúng ta luôn giữ tánh nết ôn hòa, không để cho tánh tình phát tác, tức là đã hàng phục được con rồng của ta. Thất tình nổi lên, lúc có lúc không, bảo nó có thì nó có, bảo nó không thì nó không, hốt nhiên đến, hốt nhiên đi, chẳng ghi lại tung tích dấu vết gì, cho nên ví nó như con rồng vậy.